Theo các nguồn tin trong nước được hãng tin AP trích dẫn, thì cơn bão Lekima đã gây thiệt mạng cho ít nhất là 86 người. Một giới chức trong Liên hội Chữ thập đỏ quốc tế tại Ninh Bình nói rằng, theo ước tính sơ khởi của Liên hội và của chính phủ Việt Nam, thì có khoảng 10 triệu người đã bị ảnh hưởng vì cơn bão Lekima. Còn theo cơ quan phòng chống bão lụt của Việt Nam, thì ước tính sơ khởi về thiệt hại vật chất do cơn bão này gây ra là khoảng 131 triệu đô la, trong đó Nghệ An là tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất trong số 9 tỉnh bị ảnh hưởng của cơn bão và những lũ lụt sau đó. Mục sư Nguyễn Xuân Bảo thuộc Thánh đường Sài Gòn tại miền Nam California cho biết những gì mà ông đã chứng kiến về cơn bão Lekima trong chuyến đi cứu trợ tại Việt Nam mới đây.
Chúng tôi đi đến những vùng mà tôi đi đó là rất là thê thảm. Có thể nói đây là trận bão mà lụt lớn nhất trong vòng 45 năm qua mà. Nên cái hậu quả của nó để lại rất là to lớn. Cho nên vì cái đó mà khi tôi về mới hôm thứ Bảy thì bây giờ tôi quyết định là tuần lễ này tôi sẽ tiếp tục lên đài bên này để gây quỹ cho đủ 100 tấn gạo cho mỗi tỉnh 20 tấn đó, 5 tỉnh. Hy vọng như vậy chứ còn không biết là thế nào. Tôi sẽ làm tối đa, nếu mà có thêm nữa thì mình thêm cái tỉnh Phú Thọ, một tỉnh cũng bị ảnh hưởng mà nghèo nhất.
Dạ thưa mục sư, như vậy là kỳ vừa rồi chuyến đi của mục sư đó có giúp ích được gì cho các nạn nhân trong cái cơn bão số 5
dạ, không? Dạ, vừa rồi là chúng tôi phát được 20 tấn gạo cho 1.000 gia đình tại Quảng Bình. Mục đích của tôi chuyến vừa rồi đó là tôi về cho vấn đề thị sát với những thiệt hại của cầu Cần Thơ để coi mình có thể cứu trợ gì được không. Nhưng tới đó thì họ nhận cũng khá nhiều sự giúp đỡ trong nước cũng như ở ngoài nước. Cho nên cái việc cứu trợ cho đồng bào nạn nhân ở cầu Cần Thơ bị sập đó thì thấy không cần thiết lắm nữa. Bởi vì ở trong nước thâu được 30 tỷ, Nhật Bản cho 9 tỷ và còn số đồng bào cũng tiếp tục thêm tới nữa. Vì chúng tôi đang ở Cần Thơ thì cơn bão số 5 ập vào thì chúng tôi lại quay ra miền Bắc liền để vào tỉnh Quảng Bình và Nghệ An. Nhưng rồi Nghệ An trả lời là không thể vào được bởi vì vào đó thì cũng không đi được. Tại vì tất cả còn đường ngập luôn, cho nên tôi nói thôi đi Quảng Bình để cứu trợ khẩn cấp cho các tỉnh miền Bắc.
Thưa mục sư, khi cứu trợ ở miền Bắc thì mục sư thấy tình hình ở đó như thế nào ạ?
Cái tình hình đó là nó còn thê thảm hơn miền Nam nhiều. Thí dụ như thường thường đó chúng tôi đi cứu trợ miền Nam á, lũ lụt ngay cả lũ lụt cũng vậy. Thí dụ 1.000 gia đình thì chừng khoảng 800 gia đình tới chẳng hạn, hay là 700 gia đình tới nhận, còn một số không đến, lý do này, lý do kia. Nhưng ra miền Bắc á, là chúng tôi phát 1.000 bao gạo đến 1.000 bao cuối cùng cái bao thứ 1.000 là chấm dứt. Chúng ta không có một người nào là không đi nhận hết, họ nghèo khổ khủng khiếp. Cho nên mình đem tới họ đó là rất là trân trọng. Nhất hạn là họ chưa bao giờ nghe nói Việt Kiều hải ngoại mà về cứu trợ họ đó. Và bây giờ nó về tới cứu trợ mang cho họ mặc dù cái số quà không lớn. Tuy nhiên cái tấm lòng đó là rất là sưởi ấm họ trong cái tình đồng hương cũng như trong hoàn cảnh nghiệt ngã mà họ đừng gặp phải.
Hiện nay, mục sư có kế hoạch nào cho chuyến đi sắp tới?
Kế hoạch của tôi trước mắt đó là chúng tôi mong ước sẽ đồng bào sẽ đóng góp 100 tấn gạo, chia mỗi tỉnh 20 tấn. Rồi nếu có số hơn nữa thì chúng tôi sẽ tính hơn nữa.
Thưa, ngoài gạo, còn có những giúp đỡ nào khác mà mục sư nghĩ rằng các nạn nhân bão lụt cũng đang cần?
Thì gạo là thiết thực nhất cho họ ăn ngay lập tức, còn những phương tiện khác trong tương lai là vấn đề như giúp tôn lập nhà hoặc là xây giờ đi đó thì cái chuyện đó là cái chuyện trong tương lai, nhưng hiện tại trước mắt là họ cần gạo. Và tôi thấy là khi tôi lên tới Hưng Hóa và ở trên túc thượng nguồn sông Danh của tỉnh Quảng Bình đó, mình mới thấy là dân giống mùa màng họ coi như là bị cuốn trôi hết, bị hư hết, thì cái nhu cầu thiết thực nhất là gạo cho họ.
Thưa mục sư, hiện nay sự hưởng ứng của người Việt hải ngoại đối với công tác cứu trợ tại Việt Nam như thế nào? Họ có còn quan tâm nhiều như trước đây hay không?
Đồng bào Việt Nam hải ngoại bây giờ đó họ không còn phân biệt Nam Trung Bắc nữa, vẫn nhất là vấn đề nhân đạo. Ở miền Nam, miền Trung, miền Bắc gì, nơi nào có thiên tai, lũ lụt cũng đều giúp đỡ. Tôi thấy sự đóng góp của đồng bào không phải là chỉ có tích cực không mà càng tích cực. Tức là khi chúng tôi kêu gọi thì rất là nhiều người hưởng ứng.
Thưa mục sư, ngoài sự vận động giúp đỡ của người Việt hải ngoại, mục sư có nghĩ đến sự tiếp tay của những người Việt Nam ở trong nước cho công tác nhân đạo này hay không ạ?
Dạ, chúng tôi kêu gọi không phải chỉ cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đóng góp. Như quý vị biết đó là qua cái sụp cầu Cần Thơ đó, thì là đồng bào trong nước đã đóng góp tới 30 tỷ để giúp đỡ cho những nhận sụp cầu Cần Thơ. Tôi kêu gọi đồng bào trong nước cũng tích cực hơn nữa để yểm trợ cho những công tác cứu trợ cho đồng bào nạn nhân của lũ lụt ở tầm miền Bắc nữa. Bên cạnh đó thì đồng bào hải ngoại vẫn cố gắng làm hết sức mình để có thể đem những sản phẩm bà con hải ngoại đem về để giúp đỡ cho đồng bào chúng ta trong cái cơn ngặt nghèo trong lúc bão lụt này.
Thưa mục sư, khi hoạt động cứu trợ tại Việt Nam, mục sư có nhận được sự giúp đỡ nào hoặc là sự hợp tác nào của chính quyền địa phương?
Chúng tôi phối hợp với Hội Hồng Thập Tự trong nước, tại vì họ là cơ quan chủ quản để mà có thể giúp đỡ chúng ta đi trên những cái vùng xa xôi hẻo lánh. Tại vì mình đâu biết cái làng nào, chỗ nào hay là làm sao cấp phiếu, làm sao để phát tận tay. Thì chính Hội Hồng Thập Tự trong nước đó là đã hợp tác với chúng tôi rất là chặt chẽ và làm rất là hữu hiệu. Qua cái công tác cứu trợ đợt Quảng Bình trong đợt 46 vừa qua tôi nói vừa rồi đấy.
Thưa mục sư, sau đợt cứu trợ 46, mục sư có chuẩn bị nào cho đợt cứu trợ mà khi nãy mục sư có nói là sẽ thực hiện trong nay mai?
Hiện tại thì chúng tôi cần 100 tấn gạo, mỗi tấn như vậy 400 đô la, kể luôn tiền chuyên chở đi tới nơi, đi phát tại chỗ cho đồng bào chúng ta đấy. Xin quý vị có thể gửi yểm trợ về cho bên Thánh đường Sài Gòn khẩn cấp, bởi vì ngày 26 này chúng tôi lên đường rồi, tức là từ thứ sáu tuần tới. Cho nên nếu được quý vị có thể gửi khẩn cấp đến để có thể tiếp tay với chúng tôi trong công tác đại nhân đạo này.
Việc phân phát các phẩm vật cứu trợ, chẳng hạn như là gạo, đã được thực hiện như thế nào, thưa mục sư?
Như tôi chủ trương đó là chúng tôi ở đây bên Mỹ về là chúng tôi phải đi đến tận nơi và phát tận tay, họ biết được điều đó. Cho nên mỗi lần nào chúng tôi đi cứu trợ là không có chuyện mà gửi gạo cho xã hay ấp hay nhờ ai cơ quan nào phát giùm. Ngay cả Hội Hồng Thập Tự chúng tôi cũng không có nhờ họ phát giùm. Họ chỉ đứng ra giúp đỡ chúng tôi cái giấy phép đi tới và bố trí cho những nơi mà nghèo khổ nhất.
Thưa mục sư, vấn đề quyên góp tiền bạc để mua đồ cứu trợ là một vấn đề rất tế nhị. Vậy mục sư có những phương tiện nào để chứng minh là đồ cứu trợ đến tận tay của những người cần được giúp đỡ mà không bị thất thoát?
Như anh biết là trong thời đại truyền thông này không có đơn giản là mình nói mình cứu trợ mà được. Cứu trợ phải chứng minh mình cứu trợ cái gì, cứu trợ lúc nào, ở đâu, như thế nào và trị giá bao nhiêu. Chứ không thể mình nói đi, tôi đi cứu trợ Quảng Bình 20 tấn mà người ta tin. Đó là lý do mà chúng tôi luôn luôn chứng minh cho đồng bào hải ngoại thấy là những gì bà con đóng góp thì đều chính đích thân tôi về đến tận nơi và trao tận tay. Chứ tôi không có phải nhờ cái cơ quan đoàn thể hay là ngay cả nhà thờ để mà thay thế cho chúng tôi được. Đây là cái vấn đề công tác từ thiện chung của cộng đồng không phân biệt tôn giáo. Cho nên mỗi lần phát thì chúng tôi nói rõ ràng đây là sự đóng góp của tất cả đồng bào ở hải ngoại, trong đó có Phật giáo, Công giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành đều đóng góp vào. Tôi chỉ là một gạch nối thôi. Đó là cái cách mà chúng tôi làm việc suốt 46 đợt vừa qua.
Xin được hỏi mục sư một câu chót. Khi đi làm công tác cứu trợ, có điều gì mà mục sư nghĩ rằng đáng ghi nhớ, chẳng hạn như những người được giúp đỡ nghĩ gì về người Việt hải ngoại?
Lẽ nhiên là một miếng khi đói bằng gói khi no. Nhất rằng là họ ngạc nhiên có nhiều vùng mà họ không biết hải ngoại. Ví dụ thượng nguồn sông Danh có những bộ lạc như người Rục chẳng hạn, họ chỉ còn có 150 gia đình mà họ đương bị trơn như vậy. Chúng tôi đến phát với họ, cái chữ hải ngoại họ không biết. Tuy nhiên mình cắt nghĩa đồng bào Việt Nam bên Mỹ á, hay ở bên nước ngoài đó đóng góp thì họ rất là trân trọng. Và có nhiều người họ có thể nó họ ôm bao gạo mà họ chảy nước mắt vì họ nói rằng không ngờ đồng bào đi ra đi lâu ngày mà xa xăm như vậy, và chúng tôi vốn là những người miền Bắc mà là lại còn nghĩ đến chúng tôi để cứu giúp cho chúng tôi, họ đổ nước mắt thấy tội nghiệp lắm. Cái công lao của mình, cái khó khăn cực nhọc của mình nó tiêu tan khi mình thấy những món quà đấy, với những ánh mắt, với những nụ cười, với những lòng biết ơn của những người nhận được. Họ đối với đồng bào hải ngoại họ vô cùng cảm kích, cho nên tôi rất là vui.
Xin cảm ơn mục sư Nguyễn Xuân Bảo, Thánh đường Sài Gòn đã dành cho Đài Tiếng nói Hoa Kỳ.